Thưa quý thính giả, đây là phần thứ hai của chương thứ 11 trong tác phẩm Tiếng Hát Lộ Đức và qua phần trình bày của Nguyệt Nga và Kim Hà. Về phần gia đình ông bà François Soubirous, đã hơn năm nay trở lại hành nghề tại một nhà máy xay mà xưa kia ông làm chủ, ngôi nhà ca chốt bỏ trống. Nhưng Antoinette Perret có sáng kiến tổ chức buổi tiễn đưa tại chính ngôi nhà cũ ca chốt. Cô Perret bắt buộc Bernadette chủ tọa các nghi lễ. Tất cả bạn bè cũ không thiếu một ai, những người đã từng theo Bernadette ra hàng, các kẻ chê bai chống đối từng người một lần lượt đi ngang qua trước mặt Bernadette, thân ái cầm lấy tay cô chào từ giã. Nhiều người không cầm nổi nước mắt, ôm hôn cô gái khóc thảm thiết. Bà Boohoo Hot cũng có mặt và đến với đứa con trai, bây giờ đã 8 tuổi, khỏe mạnh, tuy đôi chân gầy hơi cong. Bà vừa chỉ Bernadette vừa nói với em.
Coi kìa con, đây là vị thiên thần, suốt đời con phải nhớ ngày hôm nay.
Cuối cùng, mọi việc chấm dứt, gia đình tiễn đưa Bernadette ra xe. Ông François cố làm ra vẻ cứng rắn cao thượng, khuyên nhủ con gái. Con à, hãy ăn ở tốt lành, đừng làm chi hổ danh gia đình dòng họ nhé. Bernadette nhìn cha trong nước mắt.
Vâng, con xin hứa, ba ở lại, con đi.
Rồi cô òa lên khóc, ôm cổ cha hôn hồi lâu. Bà Louise mấy năm nay rụng hết răng cửa, coi già và luộm thuộm. Bà bận rộn thu xếp hành lý cho con gái, điều mà người mẹ nào cũng làm khi tiễn con đi xa. Tất cả chỉ một chút quần áo nhét vào cái túi xách nhỏ. Bà lôi ra trong hầu bao một món quà biệt ly, đó là chiếc khăn tay bằng lụa. Con buộc chiếc khăn này lên đầu đi, thiên hạ phải được ngắm con xinh đẹp trong chuyến đi này. Rồi bà quay đi không cầm nổi xúc động, bà khóc. Chúng ta sẽ chẳng còn gặp nhau nữa đâu con ơi. Bernadette cố gắng yên ủi mẹ bằng giọng tự nhiên.
Má à, trong dòng cho phép các cuộc thăm viếng thường xuyên, má có thể đi Nevers bằng xe lửa. Chỉ khi chiếc xe ngựa lóc thóc vượt biên giới Tarbes và Nevers, chẳng còn được trông thấy ai thân thuộc nữa, Bernadette mới thấy lòng mình xót xa. Nỗi đau vì chia ly thì ít, vì thương cảm bố mẹ thì nhiều. Bỗng dưng, người ta trông thấy bóng một thanh niên xuất hiện bên đường đi. Đó là anh Antoine Nicolau, chủ xưởng cưa Savi, mà ba chị em Bernadette xin qua cầu. Antoine tay cầm bó hoa hồng màu trắng vẫy xe, chiếc xe ngựa dừng lại, anh đưa tặng Bernadette bó hoa và ngượng ngùng nói.
Sáng nay tôi không muốn đến ca chốt tiễn biệt Bernadette với những người khác. Tôi có điều này muốn nói với em, nhưng khó nói quá.
Hai dì Phước trên xe ngồi ngay ngắn nghiêm nghị. Antoine vuốt râu mép, chán lấm tấm mồ hôi. Cuối cùng chàng mạnh bạo nói.
Điều tôi muốn nói cho Bernadette là không khi nào tôi lấy vợ Bernadette ạ. Tôi sẽ ở độc thân suốt đời, để tôn thờ bóng hình em. Xin Thiên Chúa chúc lành cho em. Chúc em đi bình an.
Bernadette rút một bông hoa hồng trắng trong bó tặng lại cho Antoine nói. Vĩnh biệt anh Antoine. Anh ở lại bình yên. Khi đến tu viện, các dì Nevers, Bernadette phải đợi mẹ bề trên đúng một tiếng. Mẹ bề trên bước vào phòng khách, giả vờ như chưa biết tiếng tăm của cô gái trẻ từ Lộ Đức đến. Bà nghiêm nghị hỏi.
Tên con là gì?
Thưa mẹ, tên con là Bernadette Chabu.
Con được bao nhiêu tuổi?
Thưa mẹ, con ngoài 20.
Con làm nghề gì?
Thưa mẹ, con chẳng làm được chi nhiều. Bình thường thì người ta cho câu trả lời như vậy là hỗn xược, nhưng mẹ bề trên cố gắng thăm dò đôi mắt đen của Bernadette. Đôi mắt vẫn hồn nhiên, bình thản, chân chất.
Ở nhà con thích làm chi?
Con nghĩ con chỉ thích việc nhà hay đi làm đầy tớ cho người ta để kiếm ăn.
Mẹ bề trên quay sang một dì Phước, vừa bước vào phòng khách. Dì cao gầy trắng trẻo, đây là dì giáo nhà tập, dì Vô Du. Dì giáo trả lời.
Chúng con đã biết nhau.
Mẹ bề trên ra lệnh. Ngày mai thành sinh này sẽ giúp việc trong nhà bếp. Rồi mẹ quay sang Bernadette nói tiếp. Nếu con không thích bếp núc, con nói ngay bây giờ cho ta hay. Bernadette trả lời.
Ồ, không thưa mẹ, con đã quen làm bếp ở nhà rồi.
Cô đã không ý thức mình vừa trải qua một cuộc thử thách về đức khiêm nhường. Các dì ở Nevers luôn có thành kiến rằng Bernadette kiêu căng vì danh tiếng của mình. Mẹ bề trên nói tiếp. Như là một thỉnh sinh trong dòng, con phải chọn một tên mới. Mẹ đỡ đầu của con là gì?
Thưa mẹ, Bernard Castro.
Được, tên con bây giờ là Marie Bernard. Mẹ bề trên đứng dậy, cuộc phỏng vấn chấm dứt. Bernadette vui vẻ chịu một mất mát lớn. Cái tên yêu dấu và danh tiếng người ta gọi cô ở ngoài đời đã chịu hy sinh bỏ đi. Nhưng Bernadette không nghĩ đến hy sinh ấy. Vui vẻ theo dì Vô Du bước vào tập viện. Chiều hôm trước ngày mặc áo, dì phụ trách nhà tập cho gọi Bernadette đến phòng và nói. Ta cho gọi con đến đây vì ta muốn con làm sáng tỏ vài điều giữa ta và con. Ta thú thật chưa hề tin vào con và những điều con rêu rao xem thấy đức nữ đồng trinh Maria. Nhưng đức giám mục địa phận Tabe đã đứng về phía con. Ta không thể làm chi khác ngoài sự vâng phục giáo quyền. Ở tuổi 14 con nhận được ơn cả thể, không ai hiểu thấu được. Ơn ban nhân danh Chúa Giêsu không phải vì công nghiệp loài người. Con sẽ được Thiên Chúa ưu ái trên trời cao, còn những người khác chẳng được. Nhưng liệu xấu hổ lắm phải không? Khi trên trời Bernadette để lộ nguyên hình là một cô con gái mưu mô, lừa đảo, ương ngạnh, kiêu căng, như ta từng quan sát bấy lâu nay. Con có chú ý nghe ta nói không?
Thưa mẹ, con có nghe.
Dĩ nhiên, con có quyền bảo rằng mẹ Vô Du hiểu lầm con chẳng mắc những thói xấu ấy. Bernadette ngay thẳng trả lời.
Thưa mẹ, con nhiều thói xấu lắm.
Dì Phước đổi đề tài. Bác sĩ của tu viện là ông Sensier đã khám bệnh cho con, ông bảo sao?
Con mạnh khỏe, ngoài bệnh hen suyễn.
Dì Vô Du mỉm cười. Ta bắt được con nói dối. Ông bảo hai buồng phổi con có vấn đề.
Thưa mẹ, điều đó không hề gì ạ. Con vẫn cảm thấy hoàn toàn mạnh khỏe.
Quyền lợi của con đúng hơn, bổn phận của con là không nên làm việc quá sức mình.
Thưa mẹ, con không thấy chi nặng nề ở nhà bếp.
Mẹ Marie-Thérèse Vô Du đứng dậy. Con nên hiểu biết tầm quan trọng của đức vâng lời. Lời khấn thứ ba trong dòng, khi giữ chọn lời khấn đó, chúng ta thánh hóa bản thân, được Chúa thương ban cho nước thiên đàng. Tu viện không phải là nhà tù, cho đến khi con tuyên khấn chọn, tức là vĩnh viễn, con được tự do rời khỏi nơi đây, và luôn nhập tâm mỗi người phải hy sinh hãm mình để được Thiên Chúa ban ơn. Tất cả chỉ có thế, Maria Bernadette ạ, chúc con ngủ ngon nhé.
Nhưng Bernadette chẳng thể ngủ ngon được. Đêm này qua đêm khác, cô bé nằm thao thức trên chiếc bao tải lót rơm. Chiếc giường thô kệch không làm cô mất ngủ cho bằng ngọn lửa sức sống trong người. Cô phải chống lại sự tàn phá ngày một khủng khiếp nơi bản thân. Mẹ giáo tập Vodou luôn mang theo bên mình cây búa vạn năng để rèn các con cừu con ngơ ngác vào khuôn phép cứng nhắc của kỷ luật nhà dòng. Họ kéo lê đôi chân rã rời qua các hành lang rộng thanh thang, theo bước đi thoăn thoắt của dì phụ trách nhà tập. Họ chẳng ngó nhìn thế giới bên ngoài bằng những đôi mắt to, ngỡ ngàng, như hai mắt của Bernadette. Họ khiêm tốn nhìn xuống đôi chân. Trí khôn không dám lang thang đó đây, và mỗi khi phải trả lời câu hỏi, giọng họ như nói thầm. Chỉ vài tháng ngắn ngủi, họ đã học được đức hạnh khép nét, nhưng giả tạo, mà dì giáo Vô Du đòi hỏi. Chỉ thấy Bernadette cảm thấy khó mà giả vờ theo ước lệ, bởi cô không quen nếp sống thánh thiện bề ngoài này. Bernadette vẫn nằm trằn trọc suốt đêm. Thường khi tưởng nhớ đến mẹ với nỗi đau xé ruột như lúc chia tay, bà là người mẹ cứng cỏi nhưng đầy yêu thương nhân ái với các con. Bernadette lại càng tủi thân hơn khi nhớ lại cách mẹ đối xử với các con. Chẳng bao giờ bà đa cảm, ngay cả các con cầu khẩn vì lỗi lầm. Ít khi bà dịu dàng ăn nói, có lẽ cái nghèo khổ đã tạo nên tâm lý đó. Bà phải tần tảo suốt ngày để kiếm ra cơm bánh. Trong lòng Bernadette còn ấm ức nhiều điều muốn nói với mẹ. Chuông báo thức lúc 4 giờ 30 sáng. Tiếng chuông nhà dòng luôn làm cho cô gái bỡ ngỡ và đầy nước mắt. Các tập sinh phải mau chóng bước ra khỏi giường, xếp hàng và trật tự vào cung nguyện đọc kinh sờ sáng. Một vị phước đọc to bài suy gẫm. Linh mục tuyên úy dâng lễ, sức lễ, nguyện gẫm và kinh thần vụ tiết. Sau buổi điểm tâm, công việc bổn phận thường ngày khởi sự, Bernadette lao động ở nhà bếp, sửa soạn bữa ăn cho cộng đoàn. Cô làm mọi sự như khi còn ở nhà, như kín nước, rửa rau, gọt khoai tây, gọt củ tulip. Hơi đất cát bám vào rau cỏ, nhắc Bernadette nếp sống thôn dã của mình. Sau giờ cơm trưa lại kinh phụng vụ, muộn hơn trong ngày, dì giáo tập thâu gom, các tập sinh lại thuyết giảng về đạo đức. Thường thì từng nhóm, đôi khi cá nhân.
Này Marie Bernard, lần vừa qua chúng ta bàn luận về nét xấu nào của em?
Thưa mẹ, về nét xấu tưởng mình đặc biệt, bởi xem thấy bà lạ hiện ra.
Và con làm những hy sinh nào để thắng nét xấu đó?
Thưa mẹ, con có ý tránh chị Natalie mấy ngày nay. Mẹ Marie Therese gật đầu đồng ý.
Ừ, phải đấy, tập sinh Natalie có tính tình dễ dãi, điều đó làm cho con sinh kiêu ngạo, rồi cậy mình giỏi giáo lý.
Nhưng gánh nặng nề nhất Bernadette phải mang là giờ giải trí ba chiều. Khu vườn nhà dòng trở thành sân chơi cho các tập sinh, ngay cả chơi đùa cũng phải theo khuôn phép. Đến giờ mẹ Vosu hô to.
Nào các cô gái, vui vẻ lên nào, thư giãn một chút.
Đó là dấu hiệu đến giờ chơi. Bernadette cảm thấy khó chịu khi ngắm các cô gái nhảy múa vui vẻ trong những chiếc áo lụng thụng. Nhiều lần cô ép mình hòa đồng, nhưng đều thất bại.
Vào một ngày cuối thu, bầu trời xám xịt, ảm đạm, những áng mây vần vũ như sắp mưa. Mẹ giáo tập Vô Du cho gọi Bernadette và nói nghiêm trang. Con ạ, hôm nay con phải chịu một hy sinh nặng nề, can đảm mà chịu đựng. Đôi mắt Bernadette dương to hơn thường lệ. Mẹ con vừa qua đời. Bernadette ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào giường trong gian phòng dì giáo tập, miệng mếu máo.
Mẹ ơi, mẹ!
Này Bernadette, mẹ dì đã qua đời, nhưng Chúa chúng ta đã chiến thắng sự chết. Hãy biểu lộ đức tin mạnh mẽ vào Chúa Kitô phục sinh. Hãy tiếp tục ra sân chơi như những tập sinh khác. Sau một hồi im lặng, Bernadette thì thầm.
Vâng, thưa mẹ.
Rồi cô chạy thẳng ra sân chơi bóng, nhảy vòng, chạy đua đủ một giờ trong gió thu lành lạnh. Những chiếc lá vàng lác đác rời cành, rơi xuống mặt đất, vang lên một tiếng khô khan. Hết giờ chơi, các tập sinh tụ họp để trở về nhà tập. Bernadette ngã quỵ trên tảng đá cột cờ. Natalie hét lớn.
Bớ người ta, Marie Bernadette ho ra máu. Khoảng một giờ khuya cùng ngày, một người đàn ông mò mẫm cô độc qua các dãy phố vắng tanh của thị xã Nevers. Gió mạnh thổi vù vù, nhà dòng sai người đến tòa giám mục ngay giữa ban đêm, để báo tin cho đức giám mục biết rằng cô bé được xem thấy đức mẹ sắp qua đời. Đức giám mục vội vàng dậy đi vào nhà dòng ngay, vì Maria Bernadette cần gặp đức giám mục địa phận. Khi đến cửa tu viện Thánh Gilda, đức giám mục Forcat hỏi,
dì Bernadette còn tỉnh không?
Mẹ bề trên hơi khó chịu vì mất ngủ, bà trả lời cộc lốc.
Thưa đức cha còn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng bác sĩ Saint-Cyr đã mất hy vọng cứu sống.
Đức giám mục hỏi lại,
việc đó làm sao có thể xảy ra được? Chúng ta có bổn phận coi sóc bông hoa này, mới chưa được một năm đã xảy ra sự cố. Cả thế giới nhìn vào cô bé, nếu chẳng qua khỏi, liệu hậu quả ra sao?
Bernadette nằm ở phòng bệnh nhân rộng thanh thang, khuôn mặt hốc hác xanh nhợt nhạt sau cơn ho ra máu và nôn mửa hàng giờ. Bác sĩ Sensier coi chừng tim mạch, linh mục tuyên úy đọc các kinh cầu nguyện cho kẻ sắp sinh thì. Vài dì phước quỳ bên cùng đọc kinh với cha tuyên úy. Dì giáo tập Vosu đứng khoanh tay, khuôn mặt hốc hác xanh xao, đôi mắt sâu hoắm chăm chú nhìn tập sinh Bernadette đang thoi thóp thở hắt ra. Đức cha Forcat cúi xuống bệnh nhân, đặt nhẹ một bàn tay lên hai tay chắp ngang của Bernadette hỏi.
Con còn nghe được tiếng cha nói không?
Bernadette gật đầu muốn nói có.
Con có điều chi muốn tỏ lộ cho cha không?
Bernadette khẽ lắc đầu. Cô chẳng còn chi muốn nói nữa. Đức cha Forget quỳ xuống đọc một lời kinh nguyện, rồi ngài đứng thẳng dậy, toàn thân run run xúc động. Ngài hỏi mẹ bề trên một căn phòng nghỉ qua đêm. Đang khi ở hành lang đến phòng nghỉ, ngài nghe thấy tiếng giày của ai nặng nề đuổi theo. Ngài quay lại nhận ra dì giáo tập. Giọng dì vo dư run run. Thưa đức cha, liệu đức mẹ có nổi cơn giận khi Bernadette con yêu dấu của mẹ chết mà chưa tin thân? Đức giám mục nói cộc lốc.
Vậy dì nghĩ thế nào? Nếu Bernadette được nhận vào dòng thì tốt hơn, tai họa có lẽ bớt phần thảm khốc. Bernadette sẽ được thêm ơn thiêng liêng khi khấn dòng.
Ngài quay lại phòng bệnh nhân, cúi xuống giường Bernadette dịu dàng nói.
Con ạ, đức mẹ rộng lòng hiện ra cùng con, ngài sẽ rất hài lòng khi nghe con khấn ba lời khó nghèo, thanh tịnh và vâng lời. Con chỉ cần gật đầu là đủ. Con có hiểu cha nói không? Có bằng lòng khấn không?
Bernadette gật đầu. Đức giám mục cử hành nghi lễ khấn vĩnh viễn. Các dì phước khác tuôn đầy gian phòng bệnh nhân để tham dự lễ tuyên khấn. Bernadette kiệt sức uống vài giọt nước. Đây là lần đầu tiên trong mấy giờ qua, Bernadette uống thêm vài giọt nước nữa mà không nôn mửa. Đức giám mục mừng rỡ cười cười.
Cha chúc mừng con đã qua khỏi bệnh.
Người ta dọn cho Đức giám mục một chiếc ghế gần giường bệnh nhân. Ngài ngồi xuống nhìn bác sĩ Sancier như muốn nói.
Còn bao lâu nữa?
Bác sĩ nhún vai không trả lời. Đức cha bỏ về phòng ngủ. 15 phút yên lặng trôi qua, tưởng như thần chết đã lẻn vào gian phòng. Bernadette thở hắt ra vài lần, như thể những hơi thở cuối cùng của đời cô gái xem thấy đức mẹ. Lời kinh nguyện của linh mục tuyên úy và các dì phước tăng thêm cường độ. Bernadette tiếp tục lấy hơi thở. Bỗng nhiên cô bật lên tiếng nói thì thầm nhưng rõ ràng. Mẹ con chết rồi, nhưng con chưa chết được. 6 ngày sau, Bernadette khỏe lại. Có thể ngồi thẳng dậy, bác sĩ Sancier không còn nghe thấy tiếng khò khè ở buồng phổi cô gái. Nó đã biến mất. Bernadette ra khỏi phòng bệnh nhân, sinh hoạt bình thường như các chị em khác. 1 năm sau hết thời hạn tập, Bernadette tuyên đọc lại 3 lời khấn trong tay đức giám mục địa phận. Sau đó cô xung phong phục vụ các bệnh nhân ở phòng cô nằm trước. Nhưng chẳng bao lâu đức giám mục yêu cầu mẹ bề trên gọi về, bởi sức khỏe của Bernadette không thể nào lao động được nhiều. Việc phục vụ bệnh nhân quá vất vả, thức khuya, dậy sớm, làm việc cả ngày đêm. Công tác mới của Bernadette bây giờ là coi phòng thánh, một công việc yên tĩnh, thú vị, thích hợp với một nữ tư có sức khỏe mỏng manh, giới hạn. Các mẫu thêu của Bernadette đẹp lạ thường, đến nỗi người khó tính nhất trong hàng giáo sĩ cũng phải thán phục. Đơn đặt hàng chạy đến nhà dòng hàng ngày. Đầu tiên cô thêu theo mẫu có sẵn, dần dần với ngón tay nhỏ nhắn không được huấn luyện chính khóa, cô sáng tạo những bông hoa rực rỡ mà chính mắt cô cũng chưa hề nhìn thấy. Cô thêu theo trí tưởng tượng, chứng tỏ một đức tin mạnh mẽ sáng ngời. Một lần dì phước Natalie ngắm nhìn những tác phẩm của Bernadette tấm tắc khen và nói,
chị đã được trông thấy đức mẹ, vậy sao chị không thêu ngài lên khăn bàn thờ?
Không chị ạ, đức mẹ đẹp lắm, chẳng thể nào mà vẽ hay thêu được người.
Thế thì trí nhớ của chị phai mờ rồi chăng?
Thưa không, hãy còn rõ, rõ lắm. Rồi Bernadette mỉm cười, hướng đôi mắt to, đen, nhìn qua cửa sổ, như ra một thế giới thiêng liêng nào khác.
Có tiếng gõ cửa khe khẽ, rụt rè. Dì phước gác cổng vội vã đi tìm Bernadette báo tin có khách đợi ngoài phòng thánh. Bernadette ngạc nhiên. Từ lâu mẹ bề trên đã cấm tất cả khách khứa đến gặp dì Marie Bernard, bởi vì đa phần trong họ đến vì tò mò. Trong lối vào phòng thánh tối om, Bernadette nhận ra bóng dáng của cha mình, một người đàn ông đứng tuổi cao lớn. Cái bóng đó rụt rè không dám tiến gần hơn. Cái bóng cất tiếng chào theo kiểu các nhà dòng, ngợi khen Chúa Kitô. Dì Marie Bernard trả lời,
từ bây giờ và cho đến muôn đời. Amen.
Người đàn ông to lớn mạnh dạn bước thêm một bước và hơi cúi đầu nghiêng mặt để nhìn cho tỏ. Ba đến thăm con, xem con thế nào. Nghe tin con bị bệnh nặng, ba lo lắm.
Ba, lạy Chúa.
Bernadette ôm chầm lấy bố, miệng mếu máo như khóc vì cảm động và vui mừng. Ông François Soubirous bẽn lẽn, đứng yên không dám đáp lại cái ôm của con gái. Năm nay ông độ tuổi 50, tóc đã nhuốm bạc. Từ lâu lắm ba muốn đến thăm con, nhưng xem ra chưa tiện, vì ba còn nghiện rượu. Sau khi mẹ con mất, ba buồn lắm, ba bỏ rượu luôn. Bernadette nhắm mắt hỏi bố.
Mẹ chết ra sao? Bệnh gì?
Mẹ con chết dễ lắm, chẳng mắc bệnh gì cả. Mấy ngày hôm trước mẹ kêu mệt, ba không cho là bệnh nặng. Nào ai ngờ, mẹ con nhắc đến con luôn.
Khi từ biệt con, mẹ đã biết chẳng còn được gặp lại con nữa. Mẹ nói vậy, nhưng lúc ấy còn bé con chẳng hiểu.
Ba có mang một tấm ảnh của mẹ cho con có được phép nhận không? Ông François móc túi đưa cho con gái tấm hình của bà Louise. Bernadette cầm lấy trả lời.
Con tin là mẹ bề trên sẽ cho phép.
Cô gái nhìn vào ảnh mẹ, vui như một đứa trẻ ngây thơ. Rồi cô kéo một cái ghế mời bố ngồi và nói.
Nào, ba nói cho con hay cả nhà bây giờ làm gì rồi?
Bernadette dồn hết tâm trí lắng nghe những gì cha cô nói. Gia đình ông bây giờ được chia phần với sự thịnh vượng chung của Lộ Đức. Em gái Bernadette là Maria đã được hai gái một trai. Ngày nào đó trong tương lai, Maria và các cháu sẽ đến tu viện thăm dì của chúng nó.
Ba, con rất thỏa lòng được nghe tin cả nhà mình đều mạnh khỏe.
Gương mặt ông François Soubirous đầy nước mắt. Ban đêm, đôi khi nhớ lại thời gian ở ca chốt, trái tim bố chịu nặng. Lúc ấy nhà ta nghèo quá, bây giờ thì khá hơn nhiều.
Hồi ấy con chưa đủ trí khôn để phân biệt giàu nghèo, con chẳng cảm nghiệm nghèo là gì. Chúng con vui như Tết.
Bỗng nhiên Bernadette mỉm cười đổi đề tài.
Ba đói lắm rồi, phải không? Khát nữa, ba đi đường quá xa xôi mà, con đi kiếm chút gì cho ba ăn nha.
Rồi cô gái vội chạy đi xin phép cho bố một ít món ăn. Cô đặt cái bàn nhỏ giữa phòng thêu thùa, mang đến bánh, cà phê và rượu nữa. Cô rất hạnh phúc phục vụ bố ăn uống, rồi ngồi ngắm cha ăn. Đúng là ông rất đói vì đường dài, nhưng ngồi giữa hình ảnh các thánh, áo lễ, đồ thờ, ông cảm thấy ngượng nghịu. Bernadette tự nhiên như ở nhà, rót cho cha một ly rượu mạnh. Ông François vui vẻ khoe với con gái. Ít lâu nay bố chỉ uống chút rượu chát, rượu mạnh thì bố đã bỏ hẳn rồi.
Nhưng ba coi, con uống để chúc mừng sức khỏe của ba nè.
Nói rồi Bernadette rót một ly rượu đầy, uống cạn hết mà không nhân mặt. Được thể, ông François cũng vui lây, rót một ly uống và cảm thấy khoan khoái. Bernadette thắp lên vài cây nến cho sáng gian phòng. Hình ảnh Thánh Giuse và Đức Mẹ cúi xuống Chúa Hài Nhi Giê-xu trên bức tranh thánh ta trở nên rõ ràng. Một tư tưởng lạ lùng chợt đến với ông François. Từ đây chốn này đã trở thành gia đình của con gái ông. Ông rút lui và không gặp lại Bernadette lần nào nữa. Ông trở về thế gian đầy bụi bặm và bóng tối. Thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương thứ 11 của tác phẩm Tiếng Hát Lộ Đức.